tin tôn giáo và bài thời sự, nói về phần thứ hai sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Quốc tế Truyền giáo. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Từng ngày xin hãy ở cùng con, từng ngày xin đỡ nâng đời con, từng ngày xin đồng hành với con Chúa ơi. Xin đổi lòng con, xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấm yêu thương nồng nàn, để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chiều mến đỡ nâng dịu dàng, để con có ánh mắt thương, để con có tấm lòng hoan du, để con biết nói lời thật trong đời yêu mến. Xin hãy sẽ không là con sống nhưng là Chúa sống trong con tim này, cùng với Chúa con về một lối ra tình yêu mới đang say lòng người. Để con nên là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, tràn hòa niềm vui.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 13, câu 49 đến câu 53. Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong, phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao, cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng, thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, bà chống lại hai, hai chống lại bà. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Quý vị và các bạn thân mến, có một nữ tù đã có lần chia sẻ như sau. Gia đình của chị là một gia đình chịu ảnh hưởng của Khổng giáo một cách hết sức sâu đậm. Lòng hiếu thảo chi phối mọi quyết định và sinh hoạt của con cái trong gia đình. Thế nhưng ngày kia, niềm tin Kitô đã đến với người anh của chị. Điều này đã làm cho gia đình của chị xáo trộn. Người cha già của chị đã cực lực phản đối việc trở lại công giáo của người con trai duy nhất của ông. Sự phản đối còn đi xa hơn nữa khi ông ta được biết người con trai của ông lại còn quyết định đi tu làm linh mục. Như thế là gia đình ông không còn người nối dõi tông đường. Nhưng chưa hết, sau khi người anh của chị quyết định đi tu, thì lại đến lần chị cũng trở lại công giáo và cũng xin đi tù. Những điều này đã làm cho người cha của chị buồn phiền, đến nỗi ông muốn từ hai đứa con của ông, và ông đã căm thù đạo công giáo đến độ ông gọi Thiên Chúa của đạo công giáo là một ông thần xấu, vì đã cướp đi của ông hai người con. Trước cảnh chia rẽ của gia đình như thế, chị và anh của chị chỉ biết cầu nguyện, để cho người cha của họ hiểu được lý do mà chị và anh chị trở lại công giáo. Và lời cầu xin của họ đã được Chúa nhận lời, vì vào giờ phút chót của cuộc sống tại thế, chính người cha của họ đã xin theo đạo công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, Trên đây là một trong muôn ngàn những trường hợp xác quyết lời tuyên bố của Chúa Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay. Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Xem ra, như lời quả quyết trên đây của Chúa Giêsu có vẻ như đi ngược lại với sứ mạng ban đầu của Ngài khi Ngài đến trần gian. Thực ra thì không có một sự mâu thuẫn nào cả, vì sự chia rẽ mà Chúa nói đến ở đây không phải trực tiếp là do Ngài gây ra, mà là do sự lựa chọn hay không lựa chọn Ngài của con người mà thôi. Thật vậy, người đã lựa chọn Đức Giêsu gia nhập hàng ngũ những con cái của Ngài là tuyên bố chống lại những ai không chọn Ngài, những người không gia nhập hàng ngũ đó. Cũng vậy, người thưa xin vâng đối với lời mời gọi hãy theo ta của Chúa Giêsu là người trả lời không đối với những người khác. Thế nhưng, việc đáp trả lời mời gọi của Chúa như thế không có nghĩa là muốn gây một sự xáo trộn hay chia rẽ, mà chỉ muốn nói lên bậc thang giá trị của việc đi theo Chúa. Người đáp trả lại lời mời gọi của Chúa ở đây đã thực hiện đúng như lời Thánh Phêrô nói, thà vâng lời Thiên Chúa còn hơn là vâng lời người ta, dù người đó là cha mẹ đi nữa. Lời Chúa hôm nay tạo cơ hội cho chúng ta suy nghĩ về thái độ dứt khoát của chúng ta khi chúng ta đi theo Ngài. Đó là điều mà chúng ta phải cầu xin luôn.
Từ nay sẽ không là con sông, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, gieo tình yêu mới đang thay lòng người. Đời con nếu như là tấm gương, vẫn Chúa bóng hình Chúa tình thương. Giờ đã con qua và nơi con về, tràn ngập yêu thương, tràn hòa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Việt Nam. Giới thiệu sách giáo lý hội thánh công giáo cho người trẻ, còn gọi là UCAT Việt Nam. UCAT, viết tắt của Youth Catechism of the Catholic Church, giáo lý hội thánh công giáo cho người trẻ, phát hành năm 2011. Với mục đích giúp người trẻ hiểu rõ hơn về giáo lý hội thánh công giáo. UCAT dựa trên sách giáo lý hội thánh công giáo và toát yếu giáo lý hội thánh công giáo. Sách được biên soạn theo hình thức hỏi thưa gồm 4 phần với 527 câu hỏi thưa. UCAT được bắt đầu biên soạn vào năm 2006 bởi các nhà thần học, các linh mục và các giảng viên giáo lý với Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienne, làm chủ biên. Ngoài ra còn có sự cộng tác của 50 người trẻ từ 15 đến 25 tuổi, bằng cách đặt các câu hỏi, đóng góp hình ảnh và minh họa. Ấn bản đầu tiên được xuất bản bằng tiếng Đức vào ngày 25 tháng 3 năm 2011. Tính đến cuối năm 2012, UCAT đã được dịch ra 30 ngôn ngữ gồm cả tiếng Trung Quốc và tiếng Ả Rập, và tiêu thụ hơn 2 triệu bản. Trong phần giới thiệu ở đầu sách, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 giới thiệu nguồn gốc của UCAT. Tại sao có UCAT? Đó là dịch sách giáo lý hội thánh công giáo sang ngôn ngữ của người trẻ. Và Ngài mời gọi người trẻ, hãy nghiên cứu giáo lý, hãy hy sinh thời giờ để kiên trì học hỏi giáo lý với niềm đam mê. Hãy nghiên cứu giáo lý trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, cùng đọc với bạn bè, với các nhóm, trao đổi với nhau trên mạng Internet, bởi vì bạn phải biết những gì bạn tin tưởng. Bạn phải biết đức tin của bạn cách chính xác, như các chuyên gia điều hành một máy tính, như một nhạc sĩ biết phần trình diễn của mình. Trong ngày giới trẻ thế giới năm 2011 tại Madrid, đã có hơn 700.000 bản UCAT trong 13 ngôn ngữ khác nhau được Đức Thánh Cha gửi tặng các bạn trẻ. Trong khuôn khổ năm Đức Tin, UCAT Việt Nam, ấn bản tiếng Việt của UCAT, vừa ra mắt tại Việt Nam vào trung tuần tháng 10 vừa qua. Đây là công trình của cha An Tôn Nguyễn Mạnh Đồng và nhóm Yuvika. Ấn bản này được thực hiện theo hợp đồng chuyển giao bản quyền với nhà xuất bản Đức. Chuyển ý toàn bộ sách UCAT, UCAT Việt Nam cũng theo sát cách trình bày của bản gốc là sau các câu hỏi thưa có phần giải nghĩa và các chứng từ. Ngoài ra còn có rất nhiều hình ảnh minh họa cho các chủ đề giáo lý. Ở cuối sách còn có bản mục lục các từ để tra cứu các đề tài hoặc định nghĩa. Điểm đặc biệt của UCAT Việt Nam là nhóm thực hiện còn đưa thêm vào một số chứng từ, trích dẫn của các tác giả Á Đông hay Việt Nam có liên quan đến những giáo huấn của Tin Mừng trong các chủ đề của UCAT để giúp độc giả Việt Nam hiểu sâu rộng giáo lý của Chúa Giêsu, cũng như những nét đẹp trong văn hóa Á Đông, và đặc biệt là văn hóa Việt Nam. Hơn nữa, trước mỗi phần còn có một dẫn nhập riêng để giúp độc giả nắm vững hơn nội dung 4 phần của UCAT đã được tổng hợp và có tương quan hữu cơ như thế nào. Giới thiệu UCAT Việt Nam, Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn viết, UCAT Việt Nam đáng được các linh mục, tu sĩ nam nữ, các hội đoàn sử dụng để góp phần đẩy mạnh tái phúc âm hóa tại địa phương mình. Những tháng còn lại trong năm Đức Tin này, tôi mong ước UCAT Việt Nam được tới tay từng Kitô hữu Việt Nam, cách riêng giới trẻ sinh viên và anh chị em di dân. UCAT Việt Nam do nhà sách Đức Bà Hòa Bình, dòng Thánh Phaolô Thiện Bản trình bày. Sách dày 408 trang, giá 50.000 đồng và bán tại một số nhà sách công giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giải thích tại sao phải cầu nguyện liên lỉ. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 20 tháng 10 vừa qua, với 80.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích ý nghĩa lời Chúa Giêsu dạy phải luôn luôn kiên trì cầu nguyện. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ 29 thường niên năm C và nói về ý nghĩa việc Chúa dạy phải luôn kiên trì cầu nguyện. Ngài nói, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu thuật lại một dụ ngôn về sự cần thiết phải luôn luôn cầu nguyện, không bao giờ mệt mỏi. Vai chính ở đây là một bà quá. Nhờ nài nỉ với một quan tòa bất lương nên đã làm cho ông thi hành công lý cho bà. Và Chúa Giêsu kết luận, nếu bà quá đã thuyết phục được quan tòa ấy, thì chẳng lẽ Thiên Chúa lại không lắng nghe chúng ta, nếu chúng ta kiên trì cầu xin Ngài hay sao? Kiểu nói của Chúa Giêsu thật mạnh mẽ. Thiên Chúa lại chẳng thi hành công lý cho những người Ngài chọn, ngày đêm kêu lên Ngài hay sao? Ngày đêm kêu lên cùng Thiên Chúa. Hình ảnh này về kinh nguyện gây ấn tượng mạnh cho chúng ta. Nhưng chúng ta tự hỏi, tại sao Thiên Chúa lại muốn như thế? Chúa chẳng biết những nhu cầu của chúng ta hay sao? Nài nỉ với Thiên Chúa có ý nghĩa gì? Đó là một câu hỏi hay, làm cho chúng ta đào sâu một khía cạnh rất quan trọng của đức tin, là Thiên Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện kiên trì, không phải vì Chúa không biết chúng ta cần điều gì, hoặc vì Ngài không nghe chúng ta. Trái lại, Chúa luôn lắng nghe và biết tất cả chúng ta với lòng yêu thương. Trong hành trình hằng ngày của chúng ta, đặc biệt là giữa những khó khăn, trong cuộc chiến đấu chống lại sự ác bên trong và bên ngoài chúng ta, Chúa ở cạnh chúng ta. Chúng ta chiến đấu có Ngài ở cạnh, và võ khí của chúng ta chính là lời cầu nguyện, làm cho chúng ta cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, lòng từ bi và ơn phù trợ của Thiên Chúa. Nhưng cuộc chiến chống sự ác thật là cam go và lâu dài, đòi phải kiên nhẫn và bền chí, như ông Môi-se, phải giơ hai cánh tay lên để làm cho dân của ông chiến thắng. Sự thật là thế, đó là một cuộc chiến đấu cần phải thi hành mỗi ngày. Thiên Chúa là đồng minh của chúng ta. Niềm tin nơi Ngài là sức mạnh của chúng ta, và kinh nguyện là sự biểu lộ đức tin. Vì thế, Chúa Giê-xu bảo đảm chiến thắng cho chúng ta, nhưng Ngài hỏi, khi trở lại, con người có còn thấy niềm tin trên mặt đất này không? Nếu đức tin tắt liệm, thì kinh nguyện cũng chấm dứt, và chúng ta bước đi trong tối tăm, chúng ta sẽ lạc lối trên đường đời. Vậy, chúng ta hãy học nơi bà quá trong phúc âm cách cầu nguyện luôn mãi, không bao giờ mệt mỏi. Nhưng không phải để thuyết phục Chúa bằng lời nói. Ngài biết rõ hơn những gì chúng ta đang cần. Đúng hơn, kinh nguyện kiên trì là sự biểu lộ niềm tin nơi một Thiên Chúa đang kêu gọi chúng ta cùng Ngài chiến đấu mỗi ngày, mỗi lúc, để chiến thắng sự ác bằng sự thiện. Sau phép lành, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng, hôm nay là ngày thế giới truyền giáo. Đâu là sứ mạng của giáo hội? Thưa, là phổ biến trên thế giới ngọn lửa đức tin mà Chúa Giê-xu đã thắp lên trên thế giới. Niềm tin nơi Thiên Chúa là Cha, là tình thương, là lòng từ bi. Phương pháp truyền giáo của Kitô giáo không phải là chiêu dụ tín đồ, nhưng là chia sẻ ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với dân chúng Philippines mới bị động đất nặng, và mời gọi anh chị em cầu nguyện cho quốc dân quý mến này, mới đây đã chịu các thiên tai khác. Tôi thân ái chào thăm tất cả các tín hữu hành hương hiện diện, bắt đầu là các thanh thiếu niên đã tham dự cuộc tuần hành 100 mét chạy đua và đức tin do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức. Cảm ơn các bạn vì đã nhắc nhở chúng tôi rằng tín hữu là một vận động viên tinh thần. Có 5.000 người tham dự cuộc chạy đua này trên đường hòa giải. Trong số các tham dự viên có cả lực sĩ người Anh Jason Gardiner, đã từng được huy chương vàng trong Thế vận Olympic ở Athens hồi năm 2004. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Bologna và Cesena Sarsina ở Italia, do Đức Hồng Y Caffara và Đức Giám mục Raghettieri hướng dẫn, cũng như các tín hữu khác đến từ Argentina và Venezuela. Ngài cũng đặc biệt gửi lời chào thăm các bà mẹ người Argentina, vì Chủ nhật này là lễ các bà mẹ tại Argentina. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phần thứ hai sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày quốc tế truyền giáo do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của sứ điệp truyền giáo. Trong đó, Đức Thánh Cha nói đến những thách thức mới của công cuộc truyền giáo như sau. Trong thời đại chúng ta, vì tính động đang lan tràn và sự dễ dàng của truyền thông qua những phương tiện truyền thông mới đã pha trộn con người, kiến thức, kinh nghiệm lẫn nhau. Vì lý do công việc, toàn thể gia đình di chuyển từ lục địa này sang lục địa khác. Những trao đổi chuyên môn và văn hóa, tiếp theo là du lịch và những hiện tượng tương tự, tạo ra những di chuyển lớn của con người. Đôi khi rất khó cho ngay cả những cộng đoàn giáo xứ để biết một cách chắc chắn và triệt để những ai là những người qua lại hoặc sống ổn định trong một khu vực. Ngoài ra, trong những khu vực lớn hơn của những vùng trước kia theo truyền thống Kitô giáo, số người xa lạ với đức tin, hoặc thờ ơ với bình diện tôn giáo, hoặc được khích lệ bởi những niềm tin khác đang gia tăng. Hơn nữa, việc một số người đã được rửa tội nhưng lại chọn lựa những cách sống dẫn họ xa đức tin là điều không mấy hiếm hoi, nên cần phải biến họ thành đối tượng của một cuộc tân phúc âm hóa. Thêm vào tất cả những điều này là sự kiện một phần lớn nhân loại chưa được tin mừng của Chúa Giêsu Kitô lan đến. Ngoài ra, chúng ta cũng đang sống một thời điểm khủng hoảng liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, không chỉ về kinh tế, tài chính, an toàn thực phẩm, môi trường, mà cả những lĩnh vực liên quan đến ý nghĩa sâu xa hơn về đời sống và giá trị cơ bản là những điều khích lệ nó. Ngay cả sự chung sống của con người cũng bị đánh dấu bởi những căng thẳng và xung đột gây ra sự bất ổn và khó khăn trong việc tìm con đường dẫn đến một nền hòa bình vững bền. Trong tình huống phức tạp này, mà ở đó chân trời của hiện tại và tương lai dường như được biểu thị bởi những đám mây đáng lo ngại, việc can đảm đem tin mừng của Đức Kitô vào mọi thực tại còn cấp bách hơn nữa, vì tin mừng ấy là một thông điệp hy vọng, hòa giải, hiệp thông, một công bố về sự gần gũi của Thiên Chúa, về lời rao giảng rằng quyền năng của tình yêu Thiên Chúa có thể thắng vượt bóng tối sự dữ và dẫn đưa chúng ta trên con đường tốt lành. Con người thời đại chúng ta cần một ánh sáng chắc chắn chiếu soi con đường của mình mà chỉ cuộc gặp gỡ Đức Kitô mới có thể cung cấp. Chúng ta hãy mang đến cho thế giới này qua những chứng từ của chúng ta và với tình yêu và niềm hy vọng mà đức tin mang lại. Bản chất truyền giáo của hội thánh không phải là việc cải đạo, nhưng là việc làm chứng của đời sống, là đời sống soi sáng con đường, mang lại hy vọng và tình yêu. Hội thánh, tôi nhắc lại một lần nữa, không phải là một tổ chức cứu trợ, một doanh nghiệp hay một tổ chức phi chính phủ, nhưng là một cộng đoàn của những người được sinh động hóa bởi tác động của Chúa Thánh Thần, đã sống và đang sống sự kỳ diệu của cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô và muốn chia sẻ cảm nghiệm và niềm vui sâu xa, chia sẻ sứ điệp cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần là đứng hướng dẫn hội thánh trên con đường này. Tôi muốn khuyến khích tất cả mọi người trở thành những người mang tin mừng của Đức Kitô. Và tôi đặc biệt cảm ơn các nhà truyền giáo, các linh mục thuộc Hội Thừa Sai Hồng Ân Đức Tin, các tu sĩ nam nữ và giáo dân, mỗi ngày một đông hơn, là những người đã đáp lại lời kêu gọi của Chúa, rồi bỏ quê hương để phục vụ tin mừng trong các vùng đất và các nền văn hóa khác nhau. Nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh đến việc chính các hội thánh trẻ này đang tham gia một cách đại lượng biết bao vào việc gửi các nhà truyền giáo đến các hội thánh đang gặp khó khăn. Trong số đó, không hiếm gì những hội thánh có truyền thống Kitô giáo cổ xưa, và như thế mang sự tươi mát cùng nhiệt tình mà với chúng họ sống đức tin là đức tin cánh tân đời sống và mang lại cho nó niềm hy vọng. Sống theo tinh thần phổ quát này bằng cách đáp lại mệnh lệnh của Chúa Giêsu, vậy các con hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ, là một sự phong phú cho mỗi hội thánh địa phương, cho mỗi cộng đoàn, và việc gửi các nhà truyền giáo không bao giờ là sự mất mát, nhưng là mối lợi. Tôi kêu gọi những người cảm thấy ơn gọi này quảng đại đáp lại tiếng nói của Chúa Thánh Thần và đừng sợ trở nên đại lượng với Chúa. Tôi cũng mời gọi các giám mục, các gia đình tu sĩ, các cộng đồng và tất cả các nhóm Kitô hữu hãy nâng đỡ với sự sáng suốt và phân biệt cẩn thận lời kêu gọi truyền giáo Adventist và giúp đỡ các hội thánh đang thiếu các linh mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân, như thế củng cố cộng đồng Kitô hữu. Quan tâm này cũng phải hiện diện giữa các hội thánh là phần tử của cùng một hội đồng giám mục hoặc một vùng. Điều quan trọng là các hội thánh giàu ơn gọi, quảng đại giúp đỡ các hội thánh đang thiếu ơn gọi. Tôi cũng kêu gọi các nhà truyền giáo, đặc biệt là các linh mục thuộc Hội Thừa Sai Hồng Ân Đức Tin và giáo dân, hãy sống với niềm vui phục vụ quý báu của họ trong những hội thánh mà họ được gửi đi, và mang niềm vui và kinh nghiệm của họ trở lại cho các hội thánh mà từ đó họ đến bằng cách nhớ lại việc Thánh Phaolô và Thánh Barnaba sau cuộc hành trình truyền giáo thứ nhất của các ngài đã kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông và việc người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin như thế nào. Họ có thể trở thành một con đường dẫn đến một loại trở lại của đức tin bằng cách mang sự tươi mát của hội thánh trẻ đến cho các hội thánh có truyền thống Kitô giáo cổ xưa và như vậy giúp các hội thánh này tái khám phá ra lòng nhiệt thành và niềm vui được chia sẻ đức tin trong một cuộc trao đổi làm phong phú lẫn nhau trên cuộc hành trình đi theo Chúa. Quan tâm đối với tất cả các hội thánh và giám mục Roma chia sẻ với các giám mục huynh đệ của mình, tìm thấy một sự thể hiện quan trọng trong hoạt động của các hiệp hội giáo hoàng truyền giáo, là những hiệp hội nhằm mục đích khuyến khích và đào sâu ý thức truyền giáo của mỗi Kitô hữu đã được rửa tội và của mỗi cộng đoàn, bằng cách nhắc nhở họ sự cần thiết phải đào luyện sâu xa hơn về truyền giáo của toàn thể dân Chúa, và bằng cách khuyến khích cộng đồng Kitô hữu để họ góp phần vào việc truyền bá tin mừng trong thế giới. Một ý nghĩa cuối cùng về các Kitô hữu ở các vùng khác nhau của thế giới đang gặp khó khăn liên quan đến việc công khai tuyên dương đức tin của họ và quyền được sống đức tin một cách xứng đáng. Họ là những anh em và chị em của chúng ta, những nhân chứng can đảm, còn đông hơn các vị tự đạo của những thế kỷ đầu tiên, là những người đang chịu với lòng kiên trì tông đồ nhiều hình thức bất hại đương thời khác nhau. Nhiều người thậm chí liều thân để vẫn còn trung thành với tin mừng của Đức Kitô. Tôi muốn đảm bảo rằng, bằng lời cầu nguyện, tôi đang gần những cá nhân, những gia đình và những cộng đoàn đang chịu đựng bạo lực và sự thiếu khoan dung, và tôi nhắc lại với họ những lời an ủi của Chúa Giêsu: hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã khuyến khích rằng, chớ gì lời Chúa được phổ biến mau chóng và được tôn vinh. Nguyện xin cho năm đức tin này làm cho mối liên hệ của chúng ta với Đức Kitô mỗi ngày một bền vững hơn, vì chỉ trong người mới có sự chắc chắn để nhìn về tương lai và đảm bảo một tình yêu chân thật và trường cửu. Đây là ước mong của tôi trong ngày Thánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo năm nay. Tôi ưu ái chúc lành cho các nhà truyền giáo và tất cả những ai đồng hành và hỗ trợ quyết tâm cơ bản này của Hội Thánh, để lời loan báo của tin mừng được vang dội khắp nơi trên trái đất. Chớ gì chúng ta, những thừa tác viên của tin mừng và những nhà truyền giáo, được cảm nghiệm niềm vui ngọt ngào và an ủi của việc rao giảng tin mừng. Francisco Giáo Hoàng.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày Thánh Nhật truyền giáo, nữ tu Maria Nguyễn Thị Minh Du đã có cuộc phỏng vấn với Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hương Hóa. Ngài vừa được giao trọng trách Chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng. Trong cuộc trò chuyện, Đức Cha An Phong đã cho biết những thuận lợi và khó khăn nhất định trong sứ vụ loan báo tin mừng trong tình hình Giáo hội Việt Nam hiện nay. Đồng thời, Ngài cũng trình bày đường hướng cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội Việt Nam trong 3 năm sắp tới. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chia sẻ của Đức Cha An Phong. Nói về cảm tưởng khi được Hội đồng Giám mục tin tưởng và trao trách vụ này, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng đã chia sẻ rằng: tôi vui mừng vì được các đức cha tín nhiệm, nhưng lo lắng nhiều hơn, vì đây là một trách nhiệm nặng nề. Tôi mới nhận nhiệm vụ phụ tá giáo phận Hương Hóa, một giáo phận rộng lớn, công việc mục vụ đã bộn bề, nay thêm nhiệm vụ này liệu tôi có chu toàn hay không? Nhưng tin tưởng vào sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa tôi an tâm và sẽ cố gắng như câu ca dao, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Trong mọi vấn đề và ở mọi thời, vẫn luôn có những thuận lợi và khó khăn. Với tình hình Giáo hội Việt Nam hiện nay, sứ vụ rao giảng tin mừng cũng có những thuận lợi và khó khăn nhất định, và theo Đức Cha, những thuận lợi đó là hội thánh khắp nơi đang hưởng ứng lệnh lên đường của Đức Thánh Cha Francisco là ra đi đến với mọi người. Các thành phần dân Chúa ở Việt Nam đã ý thức hơn về sứ vụ này để không chỉ lo giữ đạo cho riêng mình. Thời đại mới với những phương tiện mới đã giúp cho việc loan báo tin mừng thuận lợi hơn. Đồng thời, Đức Cha Anh Phong cũng nhận thấy không ít những khó khăn mà Giáo hội Việt Nam đã phải gặp trong việc thực hiện sứ vụ loan báo tin mừng, đó là sự dửng dưng với tôn giáo cùng khuynh hướng hưởng thụ vật chất ngày càng gia tăng. Nếp giữ đạo theo thói quen và hình thức lễ hội hoành tráng vẫn còn nhiều. Vốn liếng giáo lý ít ỏi khiến nhiều Kitô hữu ngại ngùng. Đồng thời, mặc cảm số giáo dân vẫn còn là thiểu số, làm cho việc mạnh dạn loan báo tin mừng mà sứ điệp truyền giáo năm nay mời gọi bị hạn chế. Thêm vào đó, xem ra nhiệt huyết giới thiệu Chúa cho anh chị em đồng bào vẫn còn yếu ớt nơi rất nhiều người Kitô hữu. Với những tình hình thực tế vừa kể trên, Đức Cha cũng cho biết Hội đồng Giám mục đã trình bày đường hướng cho công cuộc truyền giáo trong 3 năm tới như sau. Trong thư chung 2013 vừa ban hành, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra đường hướng chủ đạo trong 3 năm tới, 2014 đến 2016, là tâm phúc âm hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo, tức là dùng tin mừng mà làm cho đời sống gia đình, giáo xứ và xã hội tốt đẹp hơn, như muối ướp đời, men ướp bột, ánh sáng chiếu tỏa. Thư chung cũng đề ra những hành động cụ thể để phúc âm hóa gia đình trong năm 2014, đồng thời kêu gọi chú tâm đến những đối tượng cần được sự nâng đỡ mục vụ. Thực hiện được như thế, chắc chắn công cuộc tân phúc âm hóa đạt hiệu quả. Bức thư chung này là một lời động viên giáo hội tại Việt Nam ý thức và nhiệt tâm thi hành sứ vụ truyền giáo cho đồng bào, khởi đi từ gia đình, giáo xứ và giáo phận. Loan báo tin mừng là nhiệm vụ gắn liền với bản chất của giáo hội, không ai được thoái thoát và không lúc nào được ngưng nghỉ. Trong cuộc gặp gỡ các thành viên Hiệp hội Gia đình vào ngày 19 tháng 5 năm 2013 vừa qua tại Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ rằng, để công cuộc loan báo tin mừng đạt kết quả, mỗi Kitô hữu cần phải xác định niềm tin vào Chúa Giêsu, đặt Ngài ở vị trí trung tâm đời mình, gắn bó với Ngài bằng mối thân tình cá nhân qua việc cầu nguyện, rồi làm chứng cho Ngài bằng đời sống Kitô hữu tốt lành, bằng sự gặp gỡ anh em lương dân, giới thiệu Chúa Giêsu cho họ. Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng cho biết, từ đây, Giáo hội Việt Nam sẽ khai triển 3 điểm này bằng cách cụ thể là trong năm 2014 sắp tới. Mỗi người tín hữu cố gắng phúc âm hóa gia đình mình, làm cho gia đình thành cộng đoàn cầu nguyện, yêu thương, phục vụ sự sống thể lý, tức là tôn trọng sự sống, và tinh thần, tức là giáo dục con cái nên người và nên con Chúa. Nói cách khác, là đặt Chúa Giêsu ở trung tâm cuộc sống cá nhân và gia đình, gắn bó với Ngài bằng sự cầu nguyện. Tiếp đó, gia đình được mời gọi tham gia vào công cuộc phúc âm hóa bằng cuộc sống gương mẫu, bác ái và phục vụ. Sau cùng, thư chung khuyến khích rằng, khi có thể, anh chị em hãy mạnh dạn chia sẻ và giới thiệu Đức Kitô cho người khác. Thực hành như thế chính là triển khai ba ý tưởng then chốt, Giê-xu, cầu nguyện và làm chứng, được Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong cuộc tiếp kiến các thành viên của các hiệp hội giáo dân vào ngày 19 tháng 5 năm 2013 tại Roma. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm dừng bài nói chuyện của Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng tại nơi đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần còn lại trong buổi phát thanh kỳ sau. Xin thân ái kính chào.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, là những nhà giáo đầu tiên của con cái về đức tin và nhân bản, cha mẹ là những tấm gương sống động của chúng. Mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ, mỗi một thói quen, mỗi một giọng nói của cha mẹ đều dạy cho con cái về thế giới trong đó chúng đang sống. Điều con cái thấy nơi cha mẹ là một tấm gương phản chiếu một thế giới rộng lớn hơn. Điều con cái thấy nơi cha mẹ là một tấm gương để chúng thấy được chúng là ai và chúng phải là ai. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này, nhưng bàn về việc đào luyện cho con cái một đời sống nội tâm dồi dào và vững chắc. Bất cứ điều gì cha mẹ đang làm cho và với con cái đều rất quan trọng đối với chúng. Cuộc sống riêng tư của cha mẹ cũng chứa đựng những sứ điệp sâu rộng ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con cái. Đây là một trách nhiệm cao cả, chứ không phải là một gánh nặng. Trách nhiệm ấy cần được cha mẹ xem như một cuộc mạo hiểm kỳ thú cho cả họ lẫn con cái họ. Nhìn vào cha mẹ, con cái nhận ra chính chúng. Bà Vũ Thanh Thủy, một nhà báo Việt Nam, đã từng được bầu chọn là một trong những người đàn bà của thế kỷ 21 tại Hoa Kỳ, đã ghi lại những dòng chữ mà cô con gái lớn của bà đã viết trên tấm thiệp chúc mừng nhân một ngày của mẹ như sau: "Con giống mẹ, cho nên con hay cãi lại mẹ, nhưng con rất hạnh diện vì được giống mẹ." Quả thật, con cái chỉ có thể nhận biết và ý thức về con người của chúng qua tấm gương soi là cha mẹ mà thôi. Qua cha mẹ, chúng có được những ý tưởng đầu tiên về Thiên Chúa, về thế giới, về người khác. Do đó, nếu giáo dục con cái là trọng trách hàng đầu của cha mẹ, họ phải không ngừng tự vấn lương tâm và tự hỏi: đâu là cách nhìn và cư xử của tôi đối với những người xung quanh? Tôi có thái độ lạc quan hay bi quan về cuộc sống? Tôi sống đạo như thế nào? Đâu là chỗ đứng của Chúa trong cuộc sống của tôi? Tôi có ý thức rằng nhất cử nhất động của tôi điều ảnh hưởng đến cả tương lai của con cái tôi không? Giáo dục con cái nên người là một trọng trách nặng nề, nhưng đồng thời cũng là một vinh dự cao cả. Hình thành cuộc sống của một người khác quả là một công trình vĩ đại mà cha mẹ chỉ có thể thực hiện bằng ơn Chúa mà thôi. Họ phải quyết tâm thực hiện công trình ấy với tất cả yêu thương, hân hoan, lạc quan, tin tưởng, hy vọng, quảng đại, cảm thông và tha thứ. Chỉ với những tâm tình ấy, họ mới có thể nuôi dưỡng tâm hồn của con cái họ. Là những tấm gương để con cái soi mình, cha mẹ phải là những tấm gương tích cực. Chúng ta vẫn thường nhắc nhở con cái, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nguyên tắc này lại càng đúng hơn khi chúng ta nói đến ảnh hưởng của cha mẹ. Bởi vì ai gần gũi với con cái cho bằng cha mẹ? Chúng ta cứ nghĩ đến ảnh hưởng mà những người xung quanh có thể tạo nên nơi chúng ta. Sống bên cạnh những người suốt ngày câu có, cầu nhầu và bi quan, chúng ta dễ xuống tinh thần. Những người này chẳng khác nào một thứ quỷ nhập tràng, hút hết năng lực của người khác. Trái lại, tiếp cận với những người luôn sống lạc quan, chúng ta cảm thấy lên tinh thần. Tinh thần lạc quan, những tư tưởng tích cực luôn có tính lây lan. Sống bên cạnh những người lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, chúng ta luôn cảm thấy được nâng đỡ. Con cái nhìn vào cha mẹ để tìm ra một cách sống tốt đẹp nhất cho chúng. Chúng thấy cha mẹ cư xử như thế nào, tin tưởng như thế nào, nói năng như thế nào, và xem đó như cung cách chúng phải có. Cha tôi làm thế này, mẹ tôi bảo như thế này. Đó là những câu mà người ta thường thấy trẻ con thốt lên khi phải bày tỏ ý nghĩ hay chọn lựa. Dĩ nhiên, nhân vô thập toàn, không ai mà không có thiếu sót và lầm lỗi. Thế giới trong đó chúng ta đang sống lại đầy dẫy những bất toàn. Mỗi ngày chúng ta làm những bước tiến tới, nhưng cũng không thiếu những bước thụt lùi. Thiên Chúa không chờ đợi chúng ta sẽ là những người hoàn hảo. Chúng ta cũng chẳng có quyền buộc con cái chúng ta phải trở thành những con người hoàn hảo. Nhưng chúng ta biết rằng, chúng ta có thể và phải mỗi ngày một thêm hoàn thiện. Thế giới ngày càng tiến nhanh, chúng ta bị lôi kéo và xâu xé bởi không biết bao nhiêu nguồn thông tin. Các phương tiện truyền thông, các tiện nghi của cuộc sống, các thú tiêu khiển ngày càng vây hãm chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thế giới, trong đó mọi thứ dường như đều diễn ra ngày càng nhanh chóng. Từ thức ăn, quần áo, giải trí, cho đến tình dục, tất cả đều muốn được có liền, ăn liền, thưởng thức liền. Sự tiến bộ nhanh chóng của kỹ thuật khiến cho cuộc sống cũng trở thành vội vã. Mà vội vã thì làm sao tránh khỏi vấp ngã? Do đó, nếu không có sức mạnh và quân bình nội tâm, con người dễ bị cuốn xoáy trong dòng chảy quá nhanh ấy của cuộc sống. Dưới dòng thác lũ ấy, con cái làm sao có thể đứng vững nếu chúng không tìm thấy nơi cha mẹ một điểm tựa vững chắc? Cha mẹ cần phải chứng tỏ cho con cái thấy rằng họ có khả năng thay đổi, họ có đủ sức mạnh để tiến tới, họ có thừa sự kiên nhẫn để chịu đựng. Nếu tâm hồn họ tràn đầy tình yêu, sự bình an, thì tình yêu và sự bình an ấy cũng sẽ tỏa lan trên cuộc sống của con cái họ. Con cái quan sát một cách cặn kẽ và uống lấy từng lời ăn tiếng nói của cha mẹ. Khi cha mẹ có những tư tưởng tích cực và lạc quan, khi cha mẹ có những niềm tin vững chắc, khi cha mẹ có những ứng xử lành mạnh, đó là lúc họ mở ra những cánh cửa đầy tươi sáng cho con cái họ. Khi họ chứng tỏ cho con cái họ thấy được họ sống can đảm, có trách nhiệm, và nhất là từ tâm nhân ái, thì cho dù bất toàn và thiếu sót đến đâu, họ vẫn có thể là một cuốn sách bách khoa về những cách ứng xử lành mạnh cho con cái. Khi con cái thấy cha mẹ trở thành nơi nương tựa cho những người yếu kém, chúng sẽ hãnh diện và cố gắng sống như thế. khi chúng thấy cha mẹ can đảm đứng lên để bên vực những người cô thế. Chúng sẽ hiểu rằng, sống cho công lý là một trong những đòi hỏi cơ bản của cuộc sống. Nếu cha mẹ tôn trọng lời hứa của mình với mọi người và mỗi người, con cái cũng sẽ xem trọng những cam kết của chúng. Nếu mỗi buổi sáng khi thức dậy, cha mẹ biết cầu nguyện to tiếng, lạy Chúa, hôm nay con phải sống như thế nào? Con cái cũng sẽ bước vào một ngày mới với ý thức về sự hiện diện ấy của Chúa. Nếu cha mẹ biết xin lỗi khi lầm lỗi, con cái cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ khi mở miệng xin tha thứ về những lầm lỗi của chúng. Tất cả những gì cha mẹ trân trọng đều phản ánh trên con cái. Nếu cha mẹ trân trọng sự hiện diện của Chúa và mối dây liên kết của họ với Ngài, con cái cũng sẽ đặt Chúa vào chỗ nhất trong cuộc sống của chúng. Nếu cha mẹ tôn trọng các phần tử của gia đình và bạn bè, con cái cũng sẽ cư xử như thế. Nói tóm lại, trong tất cả mọi sự, con cái luôn nhìn vào cha mẹ như tấm gương soi của chúng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trên quê hương Việt Nam, bao anh hùng đã đổ máu ra để chết cho tình cha. Trên quê hương Việt Nam, bao nhiêu người một lần hy sinh mình chứng cho đức tin. Những giọt máu rơi xuống lòng đất nước trời, mong ngày đơm bông những hạt giống xưa các ngày thương trồng. Nay chờ đêm trái mộng bay nồng hương thơm.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Kitô là vị chứng nhân trung thành của Chúa Cha, người đã ban cho Thánh Tử Đạo Việt Nam lòng dũng cảm làm chứng cho tin mừng. Thánh Giuse Lê Đăng Thị mà giáo hội mừng kính hôm nay cũng là một trong những vị Thánh Tử Đạo Việt Nam được hưởng ân phúc đó. Giuse Lê Đăng Thị sinh năm 1825 tại xứ Kể Văn, làng Văn Quy, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình binh nghiệp. Thân phụ của anh giữ chức cai đội. Lớn lên, anh cũng theo nghề của cha, xin nhập ngũ và phục vụ trong quân đội nhà vua. Một thời gian sau, anh được thăng chức trưởng vệ trong coi lính ở Hà Tĩnh, rồi được dời vào Nghệ An. Tại đây, anh lập gia đình và sống hạnh phúc với vợ con. Vua Tự Đức sau một thời gian bách đạo gắt gao, đã phát hiện ra lệnh của mình chưa được thi hành đồng loạt, vì ngay trong hàng ngũ lãnh đạo cũng có người theo đạo Công giáo. Ngày 15 tháng 12 năm 1859, nhà vua ra thêm một chiếu chỉ bắt tất cả các quan có đạo đó. Chiếu chỉ viết rằng, những quan nào có đạo dù thành thực bỏ đạo cũng phải bị mất chức, cần phải điều tra cẩn thận để tìm thêm những viên chức triều đình theo tà đạo. Những ai không tố giác hoặc chứa chấp trong nhà mình cũng bị trừng phạt như chúng. nhà vua còn bắt tất cả các quan quân phải bước qua thánh giá trước khi ra trận đánh giặc Tây. Ai không bỏ đạo sẽ bị giải ngũ, bị khắc chữ tả đạo vào má và phát lưu. Theo lời khuyên của quan trấn thủ, ông cai đội Lê Đăng Thị làm đơn xin xuất ngũ lấy cớ bệnh tật. Đơn xin được chấp nhận, ông trở về quê cũ với vợ con ở lại Nghệ An. Tháng Giêng năm 1860, chiếu chỉ vua từ Đức trên đây được áp dụng triệt để trên toàn quốc. Ông cai thị vì có kẻ tố giác nên đã bị bắt vào ngày 29 tháng 1 cùng với một số bạn đồng ngũ khác và bị giải về Quảng Trị. Ông vui vẻ nhận mình là cai đội và là Kỳ Tô Hữu. Cuối tháng 2, ông phải ra hầu tòa cùng với 31 quân nhân khác. Trong số đó, có 3 người bỏ đạo. Tất cả đều bị cách chức, một được tha về vì già yếu, còn lại 10 người bị thích tử, bị lưu đày chung thân, 17 người bị lãnh án tử hình. Riêng ông cai Lê Đăng Thị nhận án xử giảo, nhưng hẹn đến cuối tháng 10 mới thi hành. Từ đó, ông được đưa về giam ở khám đường Huế. Suốt thời gian trong tù, ông cai thị khích lệ các anh hùng đức tin cùng bị giam bằng lời nói và nhất là bằng mẫu gương trung thành, can đảm. Ông bị mang một gông rất nặng và bị đánh đập tra tấn nhiều hơn mọi người. Dù còn trẻ trung, sung sức, nhưng trước những cực hình dã man, ông bị ngã bệnh. Khi đó, ông chia sẻ với các bạn tù đang lo lắng cho mình rằng, tôi không rõ Chúa có cho tôi sống đến ngày tử đạo hay không. Tôi sợ bệnh tật làm tôi chết sớm hơn. Than ôi, chắc vì tội tôi nên Chúa từ chối cho tôi ơn trọng ấy. Một linh mục đã đến thăm và giải tội cho ông. Hôm sau một thầy giảng cùng lén vào trao mình thánh Chúa cho ông. Ngày 24 tháng 10 năm 1860, ông cai bị dẫn đi hành hình. Viên quan đề nghị ông lần cuối cùng xuất giáo và hứa xin vua ân xá. Nhưng ông cai thị quyết liệt từ chối. Bản án của ông được ghi như sau. Lê Đăng Thị, trưởng vệ, theo tà đạo, không chịu bỏ đạo thì y không thể tha thứ được. Y bị kết án xử giảo cuối mùa thu. Đúng ngày bị hành quyết, cai đội du xe Lê Đăng Thị thức dậy rất sớm. Ông đánh thức một tù nhân bị xử tử cùng ngày, rồi đưa anh vào một góc nhà giam. Sau nhiều ngày tận tâm hướng dẫn người bạn dự tòng này, hôm nay, ngày 24 tháng 10, ông trang nghiêm đổ nước rửa tội cho anh, nhân danh cha và con và thánh thần. Thế là ông đã có một người bạn đồng hành với mình vào quê hương Vĩnh Phúc trên trời. Tại pháp trường An Hòa ở Huế, ông cai kính cẩn quỳ trên chiếc chiếu cầu nguyện. Một linh mục đứng lẫn trong đám dân chúng ra dấu và giải tội lần cuối cho ông. Sau đó, ông lớn tiếng kêu, vạn phúc, tôi sắp được tử đạo. Lý Hình quấn một sợi dây vào cổ ông cai đội, rồi chia làm hai bên kéo thật mạnh cho tới khi chứng nhân Chúa Kitô tắt thở. Các tín hữu phủ cam tổ chức lễ an táng đông đảo tại xứ của mình. Hiện nay hài cốt vị tử đạo còn được lưu giữ tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế ở Huế. Ngày 2 tháng 5 năm 1909, Đức Pio X đã suy ông Giuse Lê Đăng Thị lên hàng chân phước, và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên hàng hiện thánh. Lạy Chúa Giêsu cực thánh. Thánh Giuse Lê Đăng Thị đã đổ máu ra để nên hạt giống trổ sinh người tin theo Chúa trong một xã hội theo chủ nghĩa vô thần. Xin cho đồng bào Việt Nam chúng con nhận biết Chúa là Thiên Chúa duy nhất phải tôn thờ. Amen.
Trên quê hương Việt Nam, bao anh hùng đã đổ máu ra để chết cho tình cha. Trên quê hương Việt Nam, bao nhiêu người một lần hy sinh mình chứng cho đức tin. Xác các ngài chết chôn dưới lòng đất mẹ như lễ tế tấm hèn dâng về thiên cung. Những của lễ xưa các ngài đã dùng chính là màu cao vời trên đồi cam dê. Trên quê hương Việt Nam con nay nguyện như hạt giống gieo trong đất trong lòng mẹ. Qua gian nan nhọc lao con xin dâng cha trọn kiếp sống mình chứng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.